Kính bạch hòa thượng, có một vị dạy người chú tâm vào một việc, ví như khi mặc áo thì biết là áo, ăn cơm biết là cơm, trì chú biết là chú, vân vân. Theo phương pháp này có thể ứng dụng để tu hành và đi đến giác ngộ không?
Ấy cũng là một phương pháp của giáo môn, nhưng không vào cửa thiền được, chỉ có thể gieo cái nhân đến muôn ngàn kiếp sau, hoặc may có thể thành Phật, chứ chẳng thể tức thân thành Phật. Thiền giáo môn tiếng Ấn Độ là thiền na, dịch là tịnh lự. Theo người thường, hễ tịnh thì chẳng lự, lự thì chẳng tịnh. Còn thiền thì tịnh lự đồng thời, lúc đang tịnh cũng đang lự. Phương pháp của ông nói là cứ đuổi theo vật chất hoài, hễ uống nước thì đuổi theo cái ly, cái nước, nằm thì đuổi theo cái mình và cái giường, mặc áo thì đuổi theo cái áo, cứ đuổi theo ngoại cảnh hoài, tâm làm sao tịnh được, làm sao nhập thiền na được. Hôm qua tôi có giảng đến bốn câu kệ của ngài Lục Tổ: thường ứng chưa căn dùng, mà chẳng khởi dụng tưởng, phân biệt tất cả pháp, chẳng khởi phân biệt tưởng. Nếu biết ta mặc áo là dụng tưởng, biết ta uống nước cũng là dụng tưởng rồi, làm sao nhập thiền na được?
Dạ kính bạch hòa thượng, vậy có thể nhập Như Lai thiền không?
Cũng không được. Ấy là nằm trong câu thứ nhất của nghĩa ba câu. Còn chấp thật hiện hữu, chưa biết ấy là vọng, là quyển, chưa thể cho là tu hành. Nhưng vì hễ niệm được một câu chú hoặc một tiếng Phật cũng gieo trồng được thiện căn, muôn ngàn kiếp sau cũng được thành Phật. Tu hành là phải phá chấp. Trước phá nhân ngã chấp, sau phá pháp ngã chấp. Nay chẳng kể căn cơ nào, chẳng kể thích hợp hay không, mà dạy người tu như thế rất có hại, khiến nhiều người uổng tu một đời. Phật với Tổ đều dạy người phải chuyên tu một pháp môn, nhất môn thâm nhập. Bất cứ trong cuốn kinh nào, Đức Phật cũng nói kinh này đệ nhất, ý là muốn chúng ta nhất môn thâm nhập, chứ chẳng phải có kinh nào hơn kinh nào. Hễ tham thiền thì cứ ngày đêm đề câu thoại đầu hỏi tới hoài, ở trong câu thoại đầu đầy đủ tất cả pháp. Trì chú cũng ở trong đó, lễ Phật cũng ở trong đó, tụng kinh cũng ở trong đó. Vì nghi tình đã là thực hành theo ý Phật. Phật là muốn chúng ta giải thoát, giải thoát cần phải giác ngộ, nên nói phát bồ đề tâm là cầu giác ngộ. Trì chú là cách tu của mật tông, muốn tu phải theo đúng tông chỉ của mật tông. Nếu không theo đúng tông chỉ của pháp môn mà đem áp dụng qua áp dụng lại là lòng tin chưa đủ, chẳng thể thành tựu được. Nếu suốt ngày mặc áo cũng trì chú, uống nước cũng trì chú, và cho rằng phải trì chú để làm trợ duyên cho sự tu hành, ấy là sai lầm bày đặt. Như người hay nói, thiền tịnh song tu, cuối cùng thiền cũng chẳng tinh, tịnh cũng chẳng tinh, chẳng được thành tựu.
Kính bạch hòa thượng, đời nhà Minh có ngài Liên Trì đại sư sưu tập những luận tiểu, luật tỳ ni, sa di, oai nghi, sa di cảnh sách. Sau đó ngài Hoằng Tán có sớ giải bộ luật trên, vậy có lợi ích không? Dạ, có sai lầm không?
Các luật sư bên Trung Quốc có phê bình rằng ngài Liên Trì không phải luật sư, không có nghiên cứu sâu vào luật, nên khi ngài nói về luật, có chỗ còn trái với ý Phật. Phật chế luật là hoạt bát, khai giá trì phạm rất linh động. Vì sự phá giới là tùy theo phong tục địa phương, tùy theo thời đại mà biến đổi. Như theo giới tỳ kheo, tỳ kheo ni ở Ấn Độ, hễ làm ruộng là phạm giới, nhưng ở Trung Quốc làm ruộng là trì giới. Vì theo phong tục ở Ấn Độ, tu sĩ không được làm ruộng, làm ruộng thì người đời chê bai, chướng ngại sự hoằng pháp nơi thế gian. Nên Phật chế giới để che ngăn, không cho người đời phê bình tăng đoàn, ảnh hưởng đến sự hoằng hóa. Và luật có khác, giới là để bảo vệ cá nhân, luật là để bảo vệ tăng đoàn. Tức có luật mới bảo vệ được giới. Nay chúng ta không có tăng đoàn, nên giới chẳng được luật bảo vệ. Người tu sĩ phạm giới, Ba La Di chẳng ai can thiệp, vẫn giữ chức vị trụ trì trong chùa, vẫn được Phật tử lễ bái cúng dường, ấy là do không có luật. Nếu có tăng đoàn thì khác, hễ thọ giới rồi phải sống ở trong tăng đoàn, giới được luật tăng đoàn bảo vệ, không ai dám phạm phải. Ví như ở Campuchia, hễ ai phạm giới Ba La Di bị tước áo cà sa và giao cho chính phủ trị tội, nên chẳng ai dám phạm. Hiện nay ở Việt Nam cũng như ở Trung Quốc, ai cũng tự có ngôi chùa, tự là trụ trì, phá giới Ba La Di cũng chẳng ai can thiệp, vẫn là trụ trì, vẫn thọ nhận sự lễ bái cúng dường của Phật tử, chỉ là sau này đọa địa ngục thôi, nên chẳng có ai sợ. Do đó giới luật thời nay không có tác dụng. Người ta thường nói thiền sư không chú trọng hình thức bề ngoài, trong bề ngoài thì dường như chẳng giữ gìn giới luật. Kỳ thật thiền sư rất chú trọng giới luật. Theo tiểu sử ngài Bác Sơn, ngài là vị tổ sư về thiền luật song song, làm tổ của tông Tào Đồng, đồng thời làm tổ cho luật tông. Thời gần đây có ngài Lai Quả và ngài Hư Dân cũng vậy. Vì người đã ngộ Phật pháp rồi, hãy thuyết ra là kinh, hành vi là giới luật, tâm là thiền. Tổ sư nào cũng thế. Ví như ngài Lục Tổ vốn là người dốt nát không biết chữ, nhưng nói ra cũng thành kinh, hành vi cũng đúng theo giới luật.
Kính bạch hòa thượng, đắc quả A La Hán có phải kiến tánh không? Có phải đại tử đại hoạt không?
Đắc quả A La Hán chưa phải kiến tánh, có thể nói là phá được sơ quan. Theo Nguyệt Khê Pháp Sư thì A La Hán và ngoại đạo chưa phá căn bản vô minh, tức vô thị vô minh. Tổ sư thiền thì phá được vô thị vô minh mới là kiến tánh, tức là phá thức ấm. Vì phá được thức ấm, tức đã lìa tâm, ý, thức, chẳng còn chấp pháp. A La Hán còn chấp pháp của mình tu là thật, chấp quả của mình chứng là thật, nên bị Phật vỡ. Vì A La Hán đã phá được nhân ngã chấp, nên được ra khỏi phần đoạn sanh tử, nhưng còn biến dịch sanh tử chưa hết.
Kính bạch hòa thượng, tham thiền đến đầu sào trăm thước đã lìa ý thức chưa?
Chưa. Còn phải tiến thêm một bước nữa mới rời khỏi ý thức. Ở trên đã nói, ngoại đạo và tiểu thừa chỉ đến được đầu sào trăm thước, còn thiếu một bước là đến được nguồn gốc của ý thức. Lúc đó thanh thanh tịnh tịnh, không có vọng tưởng, như cõi trời vô tưởng. Đến chỗ đó đã hết đường đi. Tưởng là cứu cánh, tưởng là chứng ngộ, cứ ngồi mãi chỗ đó, nhưng đó mới chỉ là nguồn gốc của ý thức, chưa lìa ý thức. Còn dính líu với ý thức thì căn bản vô minh chưa hết. Nên thiền tông nói là phải từ đầu sào trăm thước tiến thêm một bước mới lìa khỏi ý thức. Giây phút lìa ý thức ấy là kiến tánh. Nếu người không có tham thiền thì chẳng thể nào lìa ý thức được. Nếu muốn biết đó là quyển mà lìa thì chẳng bao giờ lìa được.
Kính bạch hòa thượng, có người dẫn lời của tổ sư nói, một niệm mê là chúng sanh, một niệm giác tức Phật. Lại chẳng sợ niệm khởi, chỉ e giác chậm, cho rằng thể vọng niệm khởi lên liền giác là Phật, giác liên tục là Phật, còn giác được một lúc thì làm Phật được một lúc, có phải không ạ?
Ấy cũng như thiền sư Minh Bổn ở Tịnh Xá Quan Âm, sau đổi tên thành Quan Tông Thiền Sư. Trong tác phẩm Giải Thoát Học cho rằng không có vọng tưởng, cảm thấy thanh thanh tịnh tịnh, lọt vào vô ký không. Hễ lọt vào 5 phút là phá sơ quan, lọt vào 1 tiếng đồng hồ là kiến tánh triệt để. Lấy thiền bệnh cho là kiến tánh, tự xưng là thiền sư. Nếu nêu ra mười mấy chiếc danh, tự cho là kiến tánh. Nếu là người đã kiến tánh thì đâu phải như thế. Chẳng sợ niệm khởi, chỉ e giác chậm. Thông thường thì giác là biết. Nếu khởi niệm ác mà giác chậm sẽ đi làm tạo tội nặng. Theo giới tiểu thừa, thanh văn, khi niệm khởi chưa phạm, thân đi làm mới phạm. Hễ phạm là bị đọa. Nếu kịp thời khởi giác thì ngăn chặn được không phạm. Nên nói chẳng sợ niệm khởi, chỉ e giác chậm. Bên giáo môn không được nghĩ ác, chứ không cấm nghĩ thiện. Nhưng về tổ sư thiền, chẳng những không cho suy nghĩ cái ác, thiện cũng chẳng cho. Lai Quả thiền sư nói, giáo môn thì sanh tử là vọng phải bỏ, niết bàn là chân phải lấy. Thiền môn thì sanh tử niết bàn đều phải quét. Lời của Phật của tổ chỉ là phương tiện tạm thời để tùy cơ thuyết pháp, nên có kinh liễu nghĩa và bất liễu nghĩa.
Kính bạch hòa thượng, thế thì chẳng thể dùng cái giác để tu đến kiến tánh.
Không phải, như ở trên nói, Quan Tông thiền sư cũng là thiền sư. Thiền sư đời xưa có người kiến tánh, có người chưa kiến tánh. Cũng có khi tùy trường hợp, tùy căn cơ mà nói. Như kinh Duy Ma Cật nói, kinh có liễu nghĩa, có bất liễu nghĩa. Kinh bất liễu nghĩa cũng do Phật thuyết. Nếu y theo đó mà căn cứ thì chẳng được, nên phải y kinh liễu nghĩa, chứ đừng y kinh bất liễu nghĩa. Dù có y kinh liễu nghĩa cũng chẳng thể chắc thật, phải y cái ý của Phật, chứ chẳng được y theo lời Phật. Vì chấp lời là nghịch ý, cho nên trong kinh Kim Cang, Phật nhắc đi nhắc lại nhiều lần câu chẳng có Phật pháp gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Chẳng có thật pháp Như Lai chứng được. Nếu ta chứng được thật pháp A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, thì Phật Diên Đăng không thọ ký ta thành Phật. Hiệu Thích Ca Mâu Ni. Là vì sợ chúng sanh chấp lời của Phật, thể chấp lời là nghịch ý. Vì lời nói là phải theo ngôn ngữ của thế gian, thế lưu bố tưởng. Nếu ở nơi thế lưu bố tưởng sanh ra trước tưởng, ấy là quan cho Phật, nên gọi y văn giải nghĩa tam thế Phật quan. Kinh Kim Cang rõ ràng là do Phật sở thuyết, nhưng trong kinh Phật lại nói, nếu có người nói ta có thuyết pháp ấy là phỉ báng Phật. Lời của Phật còn chấp không được, huống là lời của kinh Kim Cang. Này, những sách thiền lưu hành ở ngoài đều là tự lấy ý mình để giải thích thoại đầu và công án, nghịch chí ý của tổ sư. Ý của tổ là muốn chúng ta nghi, muốn chúng ta ngộ. Vì khi nghe được lời của tổ sư, hễ ngộ thì ngộ ngay lúc đó, nếu không thì phải phát nghi. Nghi rồi sau đó mới được ngộ. Nên tổ sư không cho chúng ta hiểu, hễ hiểu rồi là hết nghi. Hiện nay những vị tự xưng thiền sư cứ giải thích công án khiến người hết nghi, lấp bích cửa ngộ của người tham thiền. Theo kinh Phật nói là người ấy có tội.
Dạ, kính bạch hòa thượng, ở trong nhà lửa thì làm sao lấy kiến giải phá kiến giải?
Trong kinh Pháp Hoa có thí dụ nhà lửa, trẻ con ham chơi dụ cho chúng sanh. Nhà đang bốc cháy nhưng trẻ con chẳng hay biết, chỉ một bậc ham chơi chẳng tin lời Phật bảo nhà đang cháy rất nguy hiểm, hãy mau chạy ra có thể bị thiêu đốt. Nên Phật phải dùng phương tiện để dụ dỗ rằng ngoài cửa có đủ thứ xe, xe dê, xe nai, xe trâu, hãy ra đây cho mỗi người một chiếc. Trẻ con nghe nói được đồ chơi đều bừng rỡ chạy ra. Khi chạy ra rồi, Phật cho mỗi người một chiếc xe lớn, ấy là đại thừa. Lời Phật nói gạt ấy là phương tiện chứ chẳng phải giọng ngữ, nên chẳng có tam thừa nói thành tam thừa, chỉ để gạt chúng sanh ra khỏi nhà lửa thôi. Còn kinh Pháp Bảo Đàn là kinh của tổ sư thiền, về bài kệ do Pháp Đạt làm. Nhiều người hiểu sai nên dịch sai. Đây là bài kệ phá cái nhà lửa đó. Pháp Đạt tụng kinh Pháp Hoa trong 90 năm được 3.000 bộ, tưởng là công đức lớn lao. Thực ra bị Pháp Hoa chuyển mà chẳng chuyển được Pháp Hoa. Sau khi được Ngài Lục Tổ khiến khai ngộ rồi, hoan hỷ tán thán rằng: tụng kinh 3000 bộ bị tổ một lời tiêu, chưa thấu đạo xuất thế, sao dứt lụy kiếp mê. Về Nai Châu giả thiết, ba đoạn thiện quét sạch, ai ngờ trong nhà lửa vốn là từ tánh Phật. Dịch: kinh tụng 3000 bộ bị Tàu Khê một tiếng nói liền tiêu. Hễ chưa rõ được tông chỉ xuất thế gian thì làm sao ngưng được cuồng vọng từ ngàn kiếp. Kỳ thật xe dê, xe Nai, xe Trâu đều là phương tiện tạm thời bất đắc dĩ đặt ra. Sơ Trung Hậu Thiên Dương. Nhiều người dịch sai cho là Sơ Trung Hậu Khéo Hoằng Dương. Kỳ thật đây là nghĩa ba câu: sơ thiện, trung thiện, hậu thiện đều quét sạch. Ai ngờ trong nhà lửa chẳng phải nhà lửa, vốn là pháp trung dương. Khỏi cần ra nhà lửa, trong nhà lửa là Phật, tự tánh Phật ở trong đó.
Kính bạch hòa thượng, xin hòa thượng giảng lại câu sơ trung hậu thiện dương.
Nguyên văn hai câu ấy là: dương lộc ngưu quyền thiết, sơ trung hậu thiện dương. Tức sơ thiện, trung thiện, hậu thiện đều quét sạch. Theo Ngài Bá Trượng nói, lúc đầu thì khuyên người ta làm thiện, chấp có cái thiện thật. Câu thứ hai, thiện tức phi thiện, đừng chấp cái thiện nữa. Câu thứ ba là thị danh thiện, quét câu thứ nhất, câu thứ nhì, quét luôn cả câu thứ ba. Tâm không chấp thật cũng quét luôn mới là hậu thiện. Luôn cả hậu thiện cũng quét sạch. Đến chỗ này mới lìa được tâm ý thức, mới được kiến tánh. Thế còn hậu thiện, tức còn nằm trong ý thức, chưa lìa ý thức. Lìa được ý thức mới là ngộ. Ngộ rồi mới biết ở trong nhà lửa vốn là pháp dương, tự tánh Phật vốn sẵn đủ, chẳng cần tìm kiếm bên ngoài.
Kính bạch hòa thượng, trong Pháp Bảo Đàn Kinh có câu: tâm bình hà lao trì giới, hạnh trực hà dụng tham thiền, là như thế nào?
Hai câu này nhiều người lấy làm cớ để khỏi cần tu, ấy là sai. Tâm bình, hạnh trực đâu phải người nào cũng làm được. Như Ngài Hư Dân hỏi: tâm ông đã bình chưa? Gặp cô gái đẹp, tâm ông có bị động không? Nếu tâm ông còn động, chưa được bình thì không được nói câu này. Tâm bình khỏi cần trì giới, câu này là nói sau khi kiến tánh, tập khí đã dứt sạch rồi mới được. Chứ chẳng phải là tâm bình thường là đạo, mà người ta cho rằng cái tâm thế gian bình thường, chẳng làm ác là đạo, ấy là hiểu sai. Bình thường tâm là cái dụng automatic của tự tánh bát nhã, không được lọt vào tương đối. Hễ có dính mắc chút xíu cũng chẳng phải là bình thường tâm. Chúng ta đâu dễ đạt đến cảnh giới đó. Theo hai câu này, chẳng những đã kiến tánh mà đã qua sự bảo nhiệm là tập khí đã hết nên tâm mới được bình thường. Còn tâm bình thường chẳng làm ác, ấy là tâm bình thường của thế gian, cũng như trí huệ của thế gian, nhà Phật cho là ngu si. Còn tâm bình thường của thế gian đối với nhà Phật thì có thể là thô bạo. Đối với hai chữ hành trực, tâm được bình thì hạnh trực. Bây giờ còn gặp được một người nào là hạnh trực không? Chưa có. Chính tôi cũng hạnh chưa trực.
Kính bạch hòa thượng, thế nào là tông chỉ của tịnh độ?
Tông chỉ của tịnh độ là tính, nguyện, hành. Tính có ba thứ tinh. Một, tin lời Phật Thích Ca chẳng dối gạt người. Hai, tin cõi cực lạc không già, không bệnh, không chết, muốn gì được nấy. Ba, tin mình kiếp này sẽ được giảng sanh, chẳng cần đợi kiếp sau. Nguyện có hai thứ nguyện. Một, tiểu nguyện. Hễ phát tiểu nguyện thì không hợp nhân quả, chẳng được giảng sanh. Tại sao? Vì tiểu nguyện chỉ phát nguyện cho một mình được giảng sanh. Nếu không trở lại đầu thai thì làm sao có quả báo? Bây giờ chẳng nói về kiếp trước, chỉ nói kiếp này. Từ nhỏ tới lớn có sát sanh không? Có giết chết con muỗi, con kiến không? Có ăn thịt chúng sanh không? Theo nhân quả là một mạng phải đền một mạng, ăn một cục thịt trả một cục thịt. Thế thì làm sao trả nợ mạng, nợ thịt, nên phải phát đại nguyện. 2. Đại nguyện. Ví như mình hiện nay không có tiền mặt để trả nợ, ký phiếu hẹn đến kỳ sau. Sau này được sanh cõi cực lạc rồi, thành Phật trở về độ hết tất cả chúng sanh. Ngoài phát nguyện như thế còn phải thực hành. Hành. Cần nhất là phải hành theo đại nguyện của mình. Nếu không thực hành là nguyện giả, cũng như người tu tịnh độ mà không ăn chay là nguyện giả. Tại sao? Vì đã phát nguyện độ chúng sanh, còn ăn thịt chúng sanh chẳng phải nguyện giả ư? Như câu hồi hướng trong Kinh Di Đà: Thập phương tam thế Phật, A Di Đà đệ nhất, phàm hữu chư phước thiện, chí tâm cùng hồi hướng. Tức làm bất cứ việc phước thiện gì đều hồi hướng cho tất cả chúng sanh, trong đó có chủ nợ của mình. Bất cứ con người hay súc sinh gặp con chó cũng phải phát tâm độ, mặc dù con chó không biết nghe mình nhưng cũng nói. Gặp con mèo thì độ con mèo. Thử hỏi hiện nay có ai làm như vậy không? Có người phát tâm tu tịnh độ đã hơn 30 năm, cũng có phát đại nguyện, nhưng hỏi về phần thực hành thì không có.
Kính bạch hòa thượng, ban ngày nghe giảng pháp, tối nằm chiêm bao cũng nghe giảng pháp, vậy là đồng thời ý thức biến hiện hay độc đầu ý thức biến hiện?
Tối ngủ nghe giảng là cái bóng, trong Phật học gọi là độc ảnh cảnh và đới chất cảnh. Ví như chúng ta ngồi cạnh người ngủ đang chiêm bao mà không nghe được tiếng nói của người trong chiêm bao, vì ấy chỉ là cái bóng của tiếng chứ chẳng phải thật sự có tiếng, nên gọi là độc ảnh cảnh. Như này tôi nói, mọi người đều nghe được, ấy là có cái chất của tiếng, nên gọi đới chất cảnh. Kỳ thật, đới chất cảnh hay độc ảnh cảnh đều là duy tâm tạo. Ban ngày hay ban đêm tham thiền, lúc thức, lúc ngủ tham thiền đều là một. Lại, nếu ở trong chiêm bao tham thiền được, ấy là tiến bộ. Nhắm mắt cũng là chiêm bao, mở mắt cũng là chiêm bao. Ở trong tự tánh vốn chẳng có hai, do phương tiện diễn đạt mới nói thành có hai.
Dạ kính bạch hòa thượng, tại sao mặt chiếu lại là tà thiền?
Vì mặt chiếu là trụ tâm ở một nơi. Kinh Kim Cang nói vô sở trụ, Kinh Pháp Bảo Đàn nói lấy vô trụ làm gốc. Thiền tông đâu cho trụ tâm ở một nơi, ấy là nghịch với ý của tổ. Thể trụ tâm ở một nơi thì chẳng phải tà thiền là cái gì? Tại sao Phật với tổ dạy chúng ta vô sở trụ? Ví như bàn tay của mình vốn hoạt bát vạn năng, làm gì cũng được. Thể có trụ ở nơi nào thì tánh hoạt bát của tay bị đánh mất. Nên Phật và tổ dạy mình phải quét, khôi phục lại tánh hoạt bát của tay. Vật chất là sự có, này không chấp có mà lại trụ ở nơi không, nắm tay cũng đánh mất sự hoạt bát vạn năng, nên cái không cũng phải quét. Do đó phải lấy vô trụ làm gốc vậy.
Kính bạch hòa thượng, chỗ ngộ của Như Lai thiền và Tổ sư thiền cao thấp ra sao?
Chỗ ngộ của Như Lai thiền có giai cấp. Tất cả giáo môn đều thuộc Như Lai thiền, phải qua giai cấp. Giáo môn ở Trung Quốc có bốn tông: Thiên Thai, Thiền Thủ, Duy Thức, Tam Luận. Thiền quán của tông Thiên Thai là chỉ quán thiền, tông Thiền Thủ là pháp giới quán thiền, tông Duy Thức là tứ tầm tư quán thiền, tông Tam Luận là tất không quán thiền. Thiền quán tưởng thì có giai cấp, như trong Kinh Lăng Nghiêm kể là có 57 cấp, là thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác, càn huệ địa và tứ gia hành. Còn tổ sư thiền thì chẳng có giai cấp, từ địa vị phàm phu trực chứng quả Phật, không cần trải qua giai cấp.
Dạ kính bạch hòa thượng, ý nghĩa của quy y Tam Bảo là như thế nào?
Khi quy y Tam Bảo, Phật bảo chúng ta phải phát tứ hoằng thệ nguyện: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng hệ nguyện thành. Thông thường người thế gian chẳng biết, cứ theo thói quen gọi Phật, tưởng là một vị thần linh, nói Phật sẽ gia hộ cho mình, bảo vệ mình, ấy là sai lầm. Phải biết tất cả chúng sanh đều có tư cách thành Phật. Chữ Phật là giác ngộ, người nào giác ngộ thì người ấy có tư cách thành Phật. Phật là tánh của mình, là tâm của mình, nên nói ngoài tâm chẳng có Phật, ngoài tâm chẳng có pháp. Thời nay nhiều người quy y Tam Bảo mấy mươi năm còn chưa biết Tam Bảo là gì, chỉ biết rằng nhờ Phật sẽ phù hộ cho mình, mà chẳng biết Phật chỉ dạy mình cách tu. Chính mình phải tự mình đạt đến, tự mình phù hộ cho mình. Nếu như Phật Đại Từ Đại Bi phù hộ cho chúng ta thì chúng ta khỏi cần tu hành rồi, Phật còn dạy chi cách tu hành. Xưa kia có người hỏi Phật: Ngài có phải Thượng Đế chăng? Đáp: Không phải. Ngài có phải một vị thần chăng? Không phải. Ngài có phải là một đấng có oai quyền chăng? Không phải. Thế Ngài là ai? Ta là người giác ngộ Phật Đà. Phật là tiếng Ấn Độ, dịch là người giác ngộ. Tại sao phải giác ngộ? Nếu không giác ngộ thì chẳng thể giải thoát. Tại sao? Nói giải thoát là phải đạt đến tự do tự tại. Muốn tự tại thì phải làm chủ cho mình. Muốn làm chủ cho mình phải biết mình là cái gì. Này tất cả chúng sanh đều chẳng biết mình là cái gì, ở trong mịt mù đen tối, do mắt thấy tai nghe nên chỉ biết ở ngoài, còn mình là cái gì thì chẳng biết. Chẳng biết sanh từ đâu đến, chết đi về đâu. Hễ không được tự do thì không muốn già vẫn phải già, không muốn chết vẫn phải chết, không muốn bệnh vẫn phải bệnh. Sanh tử không được tự do. Nếu ngộ được chính mình tức là Phật, tự do tự tại, vĩnh viễn dứt hết tất cả khổ. Nếu còn một chút khổ chưa dứt cũng chẳng tự tại vậy. Cho nên Phật pháp rất tích cực. Thể giác ngộ đến cùng tột là vĩnh viễn đạt đến tự do tự tại, khổ chẳng bao giờ trở lại. Chẳng phải kiếp này, chẳng phải kiếp sau, chẳng phải mười kiếp, trăm kiếp, cho dù muôn triệu ngàn kiếp cũng không màng. Tại sao? Nói tự do tự tại là không bị thời gian, không gian, số lượng hạn chế. Nếu muốn triệu ngàn kiếp sau khổ còn trở lại, tức chẳng tự do tự tại.
Kính bạch hòa thượng, có phải sau khi Ngài vĩnh gia quyền giác, ngộ đạo rồi, phải nhờ Ngài lục tổ ấn chứng mới ra hoằng pháp?
Đúng. Thời nay có nhiều người tự làm tài khôn, tưởng mình đã chứng ngộ triệt để, hoặc cho sự giải ngộ là chứng ngộ. Thấy cảnh giới này, cảnh giới kia cũng cho là ngộ. Thấy thanh thanh tịnh tịnh cũng cho là ngộ. Nên phải nhờ thiền tri thức ấn chứng. Nhưng trong kinh Pháp Bảo Đàn nói, hãy nói nhất định phải nhờ thiền tri thức ấn chứng cũng không đúng. Là những người tăng thượng mạng mới cần thiền tri thức ấn chứng. Còn những người không phải là tăng thượng mạng, nếu thực hành đúng pháp vô sở đắc thì không cần ai ấn chứng cũng được. Như tôi thường thí dụ, từ Chợ Lớn đến Sài Gòn là 100 bước. Chúng ta tham thiền khởi nghi tình là đi. Nếu đi được một bước còn 99, đi được hai bước còn 98, ba bước còn 97, có đi thì phải đến. Nên Lai Quả Thiền Sư trong Thiền Thất Khai Thị Lục nói, nếu công phu thành khối rồi, không cần ngộ cũng được. Vì khi công phu thành khối, chẳng giây phút gián đoạn, thì chẳng có tướng, vô tướng thì Diêm La Vương chẳng thấy, không thể sai quỷ sứ đến bắt. Nhưng đã đến Sài Gòn rồi, nói mình chưa đến cũng không được, và cũng không cần khoe với người khác rằng tôi đã đến Sài Gòn rồi. Ấy là những người tăng thượng mạng vậy.
Dạ kính bạch hòa thượng, tại sao nói Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả?
Bất cứ pháp thế gian hay xuất thế gian đều có nhân quả. Nhưng nhân quả là do tâm tạo. Tâm khởi một niệm thiện thì có thiện quả, tâm khởi một niệm ác chiêu cảm ác quả. Khởi niệm chẳng thiện chẳng ác thì tạo cái nhân vô ký, có nhân ắt có quả. Người đời thường nói Bồ Tát sợ nhân, phàm phu sợ quả. Vì Bồ Tát không tạo nhân nên chẳng có quả, phàm phu tạo nhân rồi lại sợ quả nhưng cũng không tránh khỏi. Bồ Tát chẳng những không tạo ác nhân, thiện nhân cũng chẳng tạo. Chẳng phải là không làm thiện, nhưng làm thiện mà chẳng khởi tâm cho đó là thiện. Bởi tâm không tạo nên chẳng có thiện nhân. Hễ có thiện nhân thì được thọ hưởng phước báo, nhưng Bồ Tát thì không màng. Nên Lục Tổ nói chẳng nghĩ thiện chẳng nghĩ ác là vậy. Thế thì chúng ta muốn làm như thế có được không? Không được. Vậy phải làm sao? Nên Phật dạy chúng ta 84.000 pháp môn để tu. Tu theo pháp môn thì lúc đầu làm không được, nhưng làm mãi cũng sẽ được. 84.000 pháp môn quy nạp lại thành bốn đại loại: tham thiền, niệm Phật, trì chú, quán tưởng. Tham thiền là chỉ tổ sư thiền, niệm Phật là theo pháp môn Tịnh Độ, trì chú là mật tông, quán tưởng thuộc giáo môn, như tông Thiên Thai, Hiền Thủ, vân vân. Mỗi tông đều có pháp quán tưởng riêng biệt, hễ thích hợp với tông phái nào thì tu đúng theo tông chỉ tông phái đó. Tôi là chuyên hoằng tổ sư thiền, chỉ biết dạy người tham tổ sư thiền. Nếu biết ôm chặt câu thoại đầu mà tham, chẳng nghĩ đến việc khác, chỉ có nghi tình thì không tạo nhân. Vì nghi tình chẳng biết gì cả, chẳng những niệm ác không khởi lên được, kể cả niệm thiện cũng chẳng khởi. Đã không tạo nhân thì quả từ đâu đến? Cách tu hành trên chẳng phải do tôi đặt ra, mà là do tổ sư thiền tông đặt ra. Cũng có người hỏi tôi về vấn đề truyền thừa. Xưa kia là tổ tổ tương truyền, tức trò đã kiến tánh thì thầy chứng minh cho, gọi là truyền tâm ấn. Sau này sự kiến tánh bị gián đoạn, nói chữ truyền chỉ là truyền cách tham thoại đầu, công án đúng theo tổ sư dạy. Hễ người nào siêng năng thì được kiến tánh, người nào lôi thôi làm biến thì chẳng được kiến tánh. Như đi mau thì mau đến, đi chậm thì chậm đến. Nếu đề khởi nghi tình ngày đêm không dứt thì nhân chẳng thể khởi lên, tất nhiên cũng chẳng có quả. Chứ khỏi cần khởi niệm muốn quét nhân quả, tự nhiên nhân quả chẳng có. Do đó có ba cách trì giới. Cách thứ nhất, bình thường cứ mỗi nửa tháng Bồ Tát tụng giới một lần. Cách thứ nhì, thiền giới, tức nghi tình 24 giờ không gián đoạn, không kẽ hở, niệm thiện niệm ác chẳng thể khởi lên. Mặc dù không để ý trì giới cũng đã trì giới rồi, nên gọi là thiền giới. Cách thứ ba, cao hơn, đã chứng quả rồi, dĩ nhiên không trì, không phạm. Này, muốn không lọt vào nhân quả, hãy thực hành theo cách dạy của tổ sư.
Kính bạch hòa thượng, nếu chẳng có một nhân lành nào, thì làm sao Phật thọ ký?
Ý ông muốn nói là thọ ký rồi mới tu hành, phải không? Nếu chúng ta đòi hỏi phải thọ ký rồi mới tu hành, thì làm sao còn ai tu hành? Giả lại, nói thọ ký chỉ là phương tiện của Phật, như ở trong kinh Pháp Hoa, Đề Bà Đạt Đa là người luôn có ý đồ giết hại Phật mà Phật vẫn thọ ký. Thông thường thì con người sau khi chết mới xuống địa ngục, còn Đề Bà Đạt Đa là đang còn sống mà đọa địa ngục, ấy là tội nặng biết bao. Nhưng Đức Phật vẫn thọ ký, sau này sẽ thành Phật. Thử hỏi ông có tạo tội gì nặng hơn Đề Bà Đạt Đa không? Đề Bà Đạt Đa còn được thọ ký thì sao ông lại không được chứ? Tất nhiên là được rồi. Nhưng thời nay thì không còn Phật Thích Ca để thọ ký, vậy chẳng biết tìm Phật nào thọ ký đây.